Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã tại thành phố Hà Nội.
Hàng loạt cơ sở sản xuất lớn sắp phải di rời khỏi nội đô Hà Nội.
Giá xăng dầu có khả năng tăng lần thứ tư liên tiếp.
Cảnh báo chiêu trò mạo danh bệnh viện để chào bán sản phẩm thuốc, dịch vụ y tế kém chất lượng.
Khai mạc triển lãm tem quốc tế châu Á lần thứ 39 tại Đài Loan, Trung Quốc. Việt Nam phát hành bộ tem bưu chính về loài rơi.
Phần tin thế giới có thông tin, Nga phóng tàu Luna 25 khởi động lại chương trình thăm dò mặt trăng sau gần 50 năm.
Mưa lũ, ngập lụt, hạn hán hoành hành tại nhiều khu vực trên thế giới.
Ai Cập phát hiện hóa thạch loài cá voi tuyệt chủng 41 triệu năm trước và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 21/2023 sửa đổi bổ sung điều 4 quyết định số 26/2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã tại thành phố Hà Nội. Quyết định nêu rõ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện thí điểm đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023 cho đến khi có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền về mô hình tổ chức quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, phối hợp với các bộ ngành trong quá trình nghiên cứu sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan.
Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về danh mục 9 cơ sở nhà đất phải di rời khỏi khu vực nội đô theo quy hoạch trên địa bàn thành phố đợt 1. Theo đó, 9 cơ sở nhà đất phải di rời bao gồm: Công ty In báo Nhân dân, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In báo Hà Nội mới quận Hoàn Kiếm, Nhà máy bia Hà Nội quận Ba Đình, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thăng Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam, quận Thanh Xuân, Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Tổng kho xăng dầu Đức Giang, quận Long Biên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp, quận Đống Đa, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, quận Bắc Từ Liêm. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, những cơ sở nhà đất này do các doanh nghiệp đang quản lý sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời thuộc thẩm quyền quy định tại Nghị định số 167 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Kế hoạch di rời các cơ sở này trong vòng 5 năm kể từ khi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục.
Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chuẩn bị đầu tư 64 dự án. Năm 2023, có 12 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến sẽ tiếp tục khởi công. Tính đến nay, có 60 trên 64 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. 4 dự án chưa phê duyệt đang được tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, bao gồm dự án kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài Lào Cai giai đoạn 1, dự án mở rộng một số cầu hầm trên quốc lộ 1A, dự án đấu nối dây giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc và dự án nâng cấp cải tạo 3 tuyến quốc lộ 53-62 Nam Sông Hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Với 60 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, có 17 dự án đang được tích cực hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt trong năm 2023, 12 dự án đang được tích cực hoàn thiện các công việc liên quan để khởi công trong năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội, dài khoảng 59,2 km, đi qua 7 quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai và Thường Tín. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là 793,8 ha. Dự án đã được khởi công, song đó mới chỉ là bước đầu. Hiện nay vấn đề tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, ổn định đời sống sinh kế cho người dân, bảo đảm người dân nhường mặt bằng cho dự án có nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ là điều đang được Hà Nội tích cực triển khai.
Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô qua huyện Hoài Đức dài khoảng 17,1 km, đi qua 12 xã. Số lao động thuộc diện thu hồi đất có nhu cầu đào tạo nghề là hơn 1.000 người. Các nghề được lựa chọn nhiều là sửa chữa điện thoại di động, thiết kế tạo mẫu tóc, điện dân dụng, lái xe ô tô, chế biến rau quả và xuất khẩu lao động. Hiện địa phương đã tập hợp danh sách và khi có hướng dẫn từ Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội sẽ tổ chức dạy nghề cho các đối tượng có nhu cầu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức Nguyễn Hồng Trường cho biết, Đến nay, huyện đang triển khai hai dự án tái định cư, một tại xã Đông La, diện tích 11.278m2 và một tại xã Đức Thượng, diện tích 3.019m2.
Hai cái khu tái định cư này thì vị trí rất là đẹp. Chúng tôi lấy hai khu đấu giá, chúng tôi chuyển thành khu tái định cư cho người dân. Hiện nay các cái trình tự thủ tục thì các bước thì đang triển khai theo quy định. Thì dự kiến chúng tôi là cố gắng làm sớm và bàn giao cho người dân vào cuối quý 3.
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cũng cho biết, đến nay huyện đã giải phóng mặt bằng được hơn 90%, tiến hành bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố. Đối với dự án thu hồi đất làm khu tái định cư đất tại thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, đến nay huyện đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu trong tháng 8 năm nay, khởi công xây dựng đầu tháng 9 và giao đất cho các hộ tái định cư tháng 12 năm 2023. Tại huyện Thường Tín, đến nay giải phóng mặt bằng đã đạt 84,3%, chi trả hơn 764,98 tỷ đồng cho 1.492 hộ liên quan đến dự án vành đai 4 vùng thủ đô. Còn tại huyện Mê Linh, đến nay huyện đã giải phóng mặt bằng được 121,19 ha, đạt 99,2% diện tích đất nông nghiệp, đất giao thông thủy lợi, đạt 85,6% diện tích qua địa bàn huyện, vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Hầu hết các hộ dân đều cam kết bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công dự án đúng tiến độ. Ông Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nói.
Với cái tinh thần chỉ đạo là sâu sát với cơ sở, ban chỉ đạo của huyện cũng như là các xã thị trấn trực tiếp ngồi họp để tuyên truyền phổ biến cho nhân dân, cho nên là rất được sự đồng thuận của người dân. Đến thời điểm này chúng tôi cũng không có nhận được đơn thư khiếu nại gì của người dân trong quá trình triển khai thực hiện công tác đền bù giải phóng. Và chính vì vậy cho nên là bà con cũng rất phấn khởi, tin tưởng và rất ủng hộ vào cái dự án trọng điểm quốc gia này.
Vấn đề đang được người dân đặc biệt quan tâm hiện nay là tiến độ triển khai các khu tái định cư. Trong số 14 khu tái định cư, đến nay mới có 2 khu ở Sóc Sơn và Thường Tín hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các khu còn lại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc bố trí các khu đất đẹp làm khu tái định cư cho người dân là rất trúng và đúng. Việc triển khai chậm có nguyên nhân của cả địa phương và thành phố. Chính vì vậy, cần tập trung vào cuộc giao diết đồng bộ các giải pháp, trong đó phải tính đến phương án tạm cư để người dân có thời gian xây dựng lại nhà cửa.
Sự phối hợp giữa các địa phương với lại các sở ngành của thành phố cần phải tăng cường chặt chẽ hơn. Và thậm chí trong này, cả địa phương với địa phương, đấy, các ông chí nói công trình nó liên huyện ấy, liên quận ấy, rồi dân chỗ này tái định cư chỗ kia ấy, thì nó phải phối hợp chặt chẽ. Vừa qua chúng ta đã làm bước đầu tương đối rồi, thì tiếp tục phải làm tốt cái việc này, phối hợp. Rồi cái phối hợp giữa thành phố với các bộ ngành cơ quan trung ương cũng là vấn đề.
Theo yêu cầu, dự án phải hoàn thành cơ bản vào năm 2026 và đưa vào khai thác sử dụng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, trong thời gian tới, các quận, huyện cần tiếp tục quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, nhất là việc di chuyển mộ, tập trung triển khai 14 dự án tái định cư cho người dân, đảm bảo các yếu tố sinh kế cho người dân ổn định cuộc sống. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao để có hướng giải quyết và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong quá trình thực hiện triển khai dự án, tăng cường vận động đối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở, tránh tạo điểm nóng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, liên quan tới việc thực hiện kết luận thanh tra quản lý điều hành cung ứng điện tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung nêu tại kết luận thanh tra, đôn đốc xử lý các vi phạm được phát hiện qua thanh tra. Bộ này cũng được yêu cầu kiểm tra việc xử lý sau thanh tra. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chức năng thẩm quyền thực hiện kết luận thanh tra. Việc thanh tra cung ứng điện được tiến hành sau chỉ đạo của Thủ tướng hồi tháng 6 trước thực trạng thiếu điện ở miền Bắc, nhất là Hà Nội bị cắt điện luân phiên diện rộng vào cuối tháng 5 vừa qua.
Trước sự biến động mạnh của giá xăng dầu thế giới, các doanh nghiệp đầu mối dự báo giá xăng trong nước ngày hôm nay có thể tăng từ 600 đến 800 đồng một lít. Dữ liệu giá xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Singapore do Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 8 tháng 8 cho thấy, bình quân giá xăng RON 92 là 99,1 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 95 là 104,7 đô la Mỹ một thùng, giảm hơn so với kỳ trước. Tuy nhiên, giá các loại dầu trong kỳ này lại có diễn biến tăng nhanh. Trước diễn biến khó lường của giá dầu thế giới, các doanh nghiệp đầu mối dự báo giá xăng dầu có thể được các nhà điều hành tăng khoảng 600 đến 800 đồng một lít. Các loại dầu có thể tăng thấp hơn từ 300 đến 500 đồng một lít. Tuy nhiên, mức tăng giảm cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào việc cơ quan quản lý thực hiện trích quỹ bình ổn.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương đi đầu trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thủ đô, huyện Đan Phượng vận động thành lập các câu lạc bộ bảo vệ môi trường, thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng, tạo dựng những tuyến đường hoa, cây xanh, đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp nông dân nâng cao chất lượng nông sản và tăng thu nhập.
Được đánh giá là một trong những điểm sáng về nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ 4.0, Hợp tác xã rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý, xã Đan Phượng do bà Đặng Thị Cuối làm giám đốc, đang là địa chỉ cung ứng rau sạch hàng đầu cho thị trường Hà Nội. Được xây dựng từ năm 2018, đến nay diện tích canh tác của Hợp tác xã rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý đã được mở rộng lên hơn 5 hectare, trong đó có 85 nhà màng, nhà lưới với diện tích khoảng 20.000 m2. Áp dụng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, điều tiết nhiệt độ, ánh sáng đã được đầu tư để phục vụ bảo quản nâng cao chất lượng rau củ. Hai năm qua, Hợp tác xã cũng đã đầu tư một kho bảo quản lạnh và một nhà sơ chế rau củ sau thu hoạch. Với chất lượng được bảo đảm, Hợp tác xã đã có 21 sản phẩm ô cốp rau củ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá phân hạng từ 3 đến 4 sao. Rau củ của Hợp tác xã được thị trường đón nhận tích cực, mỗi tháng mang lại doanh thu hàng tỷ đồng, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng chục nhân công địa phương. Bà Đặng Thị Cuối, giám đốc Hợp tác xã rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
Hiện nay sản xuất rau hữu cơ trên mô hình của mình là trồng 5H, có độ 80 cái nhà màng. Đây sản xuất theo hướng hữu cơ, theo hữu cơ thì không cần phải chăm sóc nhiều. Hai nữa là mình làm thế này thì năng suất cao lắm. Mỗi sào ít nhất phải 5 tạ, mà sào nào nhiều phải được 1 tấn. Thế mà hiện bây giờ thì mình đang cung cấp cho các cái cửa hàng thực phẩm sạch ở trong thành phố và 16 trường mẫu giáo trong huyện Đan Phượng.
Những ngày này, vườn nho của hộ anh Nguyễn Hữu Hợi, xã Đan Phượng đang bắt đầu ra hoa kết trái. Anh Hợi, chủ vườn nho Hợi Hường cho biết, hiện nay đơn vị vừa bán nho, vừa kết hợp tổ chức du lịch trải nghiệm cho du khách. Hiện mỗi ngày vườn nho vẫn đón bình quân vài chục khách. Dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ, có ngày khu vườn đón cả trăm người ghé thăm. Anh Hợi cho biết.
Khó khăn của cái trồng nho này thì mình phải tuân thủ theo đúng cái quy tắc của kỹ thuật đưa ra. Cả thứ nhất là về cái cắt tỉa rồi cái chăm bón, định kỳ mình bón là trong một tuần phải bón như thế nào và phun thuốc như thế nào mà phun những các cái thuốc gì để vừa là cái hiệu quả vừa là cái sức khỏe cho mình.
Để phát triển sản phẩm nông sản an toàn, trong đó chủ lực là cây bưởi diễn tôm vàng, hội nông dân xã Hạ Mỗ duy trì 3 câu lạc bộ phát triển kinh tế và 6 tổ hội nghề nghiệp trồng bưởi nhằm hỗ trợ nhau chăm sóc liên kết tiêu thụ. Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hạ Mỗ Nguyễn Thị Thu, nhờ trồng theo phương pháp sinh học, cây bưởi phát triển tốt, chất lượng, mẫu mã quả đẹp hơn, nâng cao giá trị sản xuất. Hiện nay, vùng bưởi an toàn sinh học của xã Hạ Mỗ đã được dán nhãn QR code truy xuất nguồn gốc để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm thông qua chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết thêm.
Đối với các cái mô hình hữu cơ thì là một cái đích mà chúng tôi hướng đến. Từ rất nhiều năm nay thì chúng tôi bắt đầu nghiên cứu sử dụng các chế phẩm sinh học, chẳng hạn như là sử dụng các chế phẩm anisat này, IMO này hoặc là sumichi, các cái để sử dụng các trên cây bưởi là chủ yếu. Và chỉ từ 1 đến 2 hộ tại các chi hội điểm thôi thì chúng tôi là nhân rộng ra các mô hình khác qua các cái chi hội khác thông qua các chi tổ hội nghề nghiệp. Bởi vì hàng năm thì ở bên hội nông dân xã cũng tổ chức các cái chuyển giao khoa học kỹ thuật thông qua các hội thảo và mời các chi tổ hội nghề nghiệp, những hộ có trồng bưởi và những các cây có múi khác thì đến để trao đổi tập huấn.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng, trong giai đoạn 2023-2025, huyện định hướng tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với nông nghiệp đô thị. huyện cũng sẽ hoàn thành xây dựng bản đồ chất lượng đất, tổ chức đấu giá trước mắt là khoảng 450 ha đất bãi sông Hồng, sông Đáy, đất nông nghiệp công ích để phục vụ sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn tạo điều kiện cho các đơn vị trúng thầu ứng dụng công nghệ cao vào canh tác theo định hướng phát triển nông nghiệp chung. Những diện tích canh tác hữu cơ, Việt Gáp sẽ được huyện tiếp tục nhân rộng. Huyện cũng tiến tới cấp mã số vùng trồng cho những vùng sản xuất rau màu tại xã Liên Hồng, Hồng Hà, Thọ An nhằm thực hành canh tác nông nghiệp tốt hơn, đáp ứng nhu cầu về nông sản an toàn cho cư dân đô thị trong tương lai.
Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 57.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 13 ca tử vong. Số mắc và tử vong có xu hướng gia tăng trong các tuần gần đây, dự báo có thể gia tăng trong thời gian tới. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, Cục Y tế Dự phòng lưu ý y tế các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân, nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết, triển khai các hoạt động tuyên truyền, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do dịch. Đặc biệt, tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các điểm nóng.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa đưa ra cảnh báo về việc hiện đang có hàng loạt chiêu trò mạo danh bệnh viện để chào bán sản phẩm thuốc, dịch vụ y tế kém chất lượng, làm tổn hại sức khỏe của người dân. Điều đáng nói là các thủ đoạn lừa đảo liên tục được nâng cấp. Theo đó, một trong những phương thức phổ biến là lập tên trang mạo danh, lập lờ, dễ gây hiểu nhầm như Bệnh viện 108, Bệnh viện Quân y 108, Bệnh viện Quân đội 108. Nhiều fanpage giả mạo thực hiện sao chép, đăng tải trái phép các bài đăng logo, slogan trên fanpage chính thức của bệnh viện, lấy hình ảnh video của bệnh viện để cắt ghép lồng tiếng quảng cáo sản phẩm khác. Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo đã đưa ra những lời chào mời đầy hứa hẹn với ưu đãi lớn. Nhằm ngăn chặn các hành vi mạo danh, lừa đảo, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thường xuyên rà soát, báo cáo với cơ quan chức năng, xử lý nghiêm các đối tượng. Tuy nhiên, để đối tượng xấu không có cơ hội lợi dụng, người dân cần đề cao cảnh giác hơn nữa và chọn lọc thông tin chính xác. Bệnh viện khẳng định không cung cấp, liên kết, kinh doanh, kiểm nghiệm bất kỳ sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nào qua hình thức trực tuyến online. Bệnh viện chỉ bán thuốc khi có đơn của bác sĩ tại các nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện. Bệnh viện cũng chưa triển khai khám điều trị tại nhà. Cổng thông tin chính thức của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là www.bệnhviện108.vn. Fanpage chính thức là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có dấu tích xanh, xác nhận của Facebook.
Ngày 10 tháng 8 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 596 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 157 phương tiện, 212 bộ giấy tờ, tước 89 giấy phép lái xe, xử lý 16 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Cũng trong ngày, lực lượng cảnh sát cơ động huy động 42 tổ công tác, 168 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát, phát hiện bắt giữ và bàn giao 2 vụ, 5 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh và giải quyết. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận xử lý 35 tin liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bao gồm Tổng đài 113 tiếp nhận 28 tin liên quan đến an ninh trật tự, điều động 28 lượt phương tiện, 112 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết, phát hiện và bàn giao một vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh giải quyết theo thẩm quyền. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 7 tin báo liên quan đến cháy và cứu hộ cứu nạn, điều động 10 phương tiện, 70 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Tiếp tục là những thông tin về văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giới thiệu về đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên của Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo tồn các loài rơi, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phát hành bộ tem bưu chính rơi vào ngày hôm nay, ngày 11 tháng 8, cũng là ngày khai mạc triển lãm tem quốc tế châu Á lần thứ 39 tại Đài Loan, Trung Quốc. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 11 tháng 8 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Bộ tem rơi gồm 5 mẫu do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế theo phong cách đồ họa, thể hiện hình ảnh và môi sinh của một số loài rơi đặc hữu hoặc quý hiếm của Việt Nam cần được bảo tồn trên phạm vi quốc gia và quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao, năm 1923, năm 2023, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh nhạc sĩ. Đêm diễn mang chủ đề Đàn chim Việt sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 8 tới tại Nhà hát lớn Hà Nội. đến với chương trình nghệ thuật Đàn Chim Việt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao. Khán giả sẽ khám phá những mảng màu sắc trong hội họa và âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao, từ đó thêm trân trọng những giá trị nghệ thuật mà nhạc sĩ Văn Cao đã đóng góp cho nền âm nhạc của nước nhà. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Chương trình nghệ thuật Đàn Chim Việt là tập hợp của những tác phẩm được biết đến của Văn Cao ở cả ba thể loại tình ca, hành khúc và trường ca như Thiên Thai, Buồn Tàn Thu, Trương Chi, Làng Tôi, Mùa Xuân Đầu Tiên, Trường Ca Sông Lô, Tiến Quân Ca, Tiến Về Hà Nội, Chiến Sĩ Việt Nam. Đặc biệt, chương trình có màn tái hiện sân khấu hóa bằng âm nhạc bài hát Tiến Quân Ca trước quảng trường 19 tháng 8 trước Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình do Phó Giáo sư Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chỉ đạo nội dung, Thiếu tướng Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh chỉ đạo nghệ thuật. Với sự tham gia của dàn nhạc Sun Symphony Orchestra, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dàn quân nhạc Đoàn Nghi lễ Quân đội, dàn nhạc Moca, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, các ca sĩ Ánh Tuyết, Mỹ Linh cùng hàng trăm nghệ sĩ diễn viên, nhạc công, sinh viên, học sinh các trường trong thành phố Hà Nội. Thiếu tướng nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, đêm nhạc Đàn Chim Việt sẽ vượt qua một chương trình nghệ thuật thông thường. Bởi đây là một sự kiện nghệ thuật để người hâm mộ, người dân tưởng nhớ về chân dung của một người nghệ sĩ tài hoa ở nhiều lĩnh vực như văn chương, nghệ thuật.
Làm chương trình Văn Cao, đây có thể là một chương trình nó vượt khỏi một cái chương trình kỷ niệm nhạc sĩ thông thường mà có lẽ chúng ta biết là trời đã cho Văn Cao rất là nhiều. Ngoài âm nhạc, thơ ca, hội họa ra thì ông là một tài năng đã để lại trong lòng không những là người Việt Nam mà cả các bạn quốc tế, đặc biệt là cả ba thể loại âm nhạc trữ tình, trường ca và âm nhạc cách mạng. Ông đều thành công và có lẽ là đã mang đến chúng ta rất là nhiều những cảm xúc. Và chúng tôi muốn mang hết những cái khả năng sáng tạo của mình để được nghe nhìn nhạc Văn Cao trong một cái khoảng khắc thời gian 90 phút biểu diễn tại Nhà hát lớn.
Theo tổng đạo diễn chương trình Phạm Hoàng Nam, với tất cả tâm huyết, ekip thực hiện chương trình sẽ cố gắng mang đến một đêm nghệ thuật chất lượng, giàu sự sáng tạo và đúng với tinh thần nghệ thuật của nhạc sĩ Văn Cao. Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết.
Trước hết là trách nhiệm đặt với chúng tôi là chúng tôi sẽ làm cái gì, không phải là một đêm nhạc, phải hơn thế nữa. Vậy thì hơn ở đây là những cái gì? Thì đầu tiên phải tìm ra được cái thông điệp và cái chủ đề chương trình muốn hướng tới. Thế thì sau những cái thời gian mà bàn thảo rất lâu thì Đàn Chim Việt là cái chủ đề được chọn, bởi vì nó không những chỉ là một bài hát rất là nổi tiếng mà cái thông điệp cũng như chương trình mà đọng lại nó phải vượt trên một cái chương trình ca nhạc, vượt trên một cái lễ kỷ niệm, và bên cạnh cái chuyện là thể hiện được chân dung một nghệ sĩ mà rất là lớn cũng như là tài năng như vậy, thì cái thông điệp lớn hơn mà chương trình mang lại nó phải là cái hình ảnh, cái ý nghĩa của sự hòa hợp dân tộc, của cái niềm tự hào về đất nước và một cái khí thế vươn lên cũng như sự kết nối lan tỏa từ cái âm nhạc của Văn Cao. Và đấy là cái cốt lõi mà chúng tôi đặt ra nhiệm vụ của mình trước khi vào làm chương trình.
Nhạc sĩ Văn Cao sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Hải Phòng. Ông trở thành chiến sĩ của đội danh dự Việt Minh khi mới 22 tuổi. Trước đó, công chúng biết đến Văn Cao bởi những bài tình ca nổi danh trong nền tân nhạc Việt Nam ở cuối những năm 30 của thế kỷ trước và là một người tài hoa với thi nhạc lãng mạn. Nhạc sĩ Văn Cao được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật Đàn Chim Việt hướng tới thông điệp kết nối, hòa hợp dân tộc. Không gian biểu diễn cũng sẽ được mở rộng để xóa bỏ khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1, đồng thời được livestream trên kênh YouTube, website, fanpage của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Theo hãng tin TASS, Nga đã phóng tàu thăm dò mặt trăng Luna 25 vào không gian rạng sáng nay, ngày 11 tháng 8, theo giờ địa phương. Động thái này đánh dấu bước khởi động lại chương trình thăm dò mặt trăng của Nga sau gần 50 năm. Theo kế hoạch, tàu vũ trụ Luna 25 tách khỏi tên lửa đẩy khoảng 1 giờ sau khi phóng.
chuyến bay đến mặt trăng sẽ mất khoảng 5 ngày rưỡi. Sứ mệnh của Luna 25 là thử nghiệm các công nghệ hạ cánh mềm xuống vùng cực mặt trăng và tiến hành các nghiên cứu cấu trúc bên trong, cũng như khám phá các nguồn tài nguyên, trong đó có nước. Sau Luna 25, Nga có kế hoạch phóng tàu Luna 26 và Luna 27 lần lượt trong các năm 2024-2025.
Tiếp tục là thông tin về tình hình chiến sự tại Ukraine. Thưa quý vị, các binh sĩ của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Riêng biệt số 5 của Nga đã kiểm soát một thành trì quan trọng trong chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine ở gần Mariinka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Đó là trục thông gió Krasnogorov của mỏ Duchov. Hồi đầu tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về tổn thất về nhân lực và thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Krasnogorov, cách Mariinka vài km về phía Bắc. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine và củng cố các vị trí của quân đội Nga dọc theo chiến tuyến tại khu vực này.
Thưa quý vị, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây ra hiện tượng mưa lũ, ngập lụt, hạn hán ở nhiều quốc gia trên thế giới, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, mưa lớn gây lụt úng trên diện rộng ở thủ đô của Canada. Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu nước này cho biết lượng mưa đo được tại trạm khí hậu thời tiết ở Ottawa vào khoảng 75,9mm trong khoảng 2 giờ và cảnh báo lượng nước mưa có thể lên tới 80-100mm tại một số khu vực của thủ đô. Theo cơ quan này, cơn bão hiện nay vẫn còn đang rất mạnh và có khả năng tạo ra mưa lớn lên tới 125mm ở một số khu vực cho tới khi suy yếu hẳn.
Ngày 10 tháng 8, trong bối cảnh Na Uy tiếp tục đối mặt với các đợt lũ lụt do mưa lớn khiến nước sông dâng cao tràn bờ chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ vừa qua, giới chức sở tại đã tiến hành thêm các đợt sơ tán cư dân nhằm đảm bảo an toàn. Theo nhà chức trách, tình trạng ngập lụt sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới do nước lũ chảy về các vùng ven biển có địa hình thấp hơn.
Theo hãng tin Yonhap, một người đã thiệt mạng và một người mất tích ở thành phố Daegu, Tây Nam Hàn Quốc do mưa lớn và gió mạnh trong bão Kanun. Bão cũng làm 355 chuyến bay tại 14 sân bay, 161 chuyến tàu cao tốc KTX và 251 tuyến đường sắt thông thường phải hủy, đóng cửa 490 tuyến đường, 166 vùng bờ biển và 178 đường biển, cũng như 21 công viên quốc gia. Tính đến trưa hôm qua, có tổng cộng 1.579 trường học các cấp phải nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến do bão, trong khi 10.641 người phải đi sơ tán.
Trong khi đó, đầm phá lớn nhất của công viên quốc gia Donana, miền Nam Tây Ban Nha kêu cứu vì hạn hán. Đây là mùa hè thứ hai liên tiếp đầm phá này rơi vào tình trạng như vậy. Ngoài mối đe dọa bởi hạn hán và nền nhiệt cao, đầm phá Donana cũng chịu ảnh hưởng bởi mô hình trồng cây trong nhà kính với một hệ thống đường ống phức tạp để lấy nước tưới từ các giếng khoan bất hợp pháp.
Báo cáo mới nhất vừa được Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ đưa ra trước thềm năm học mới 2023-2024, Việt Nam hiện đang nằm trong nhóm 5 quốc gia có số lượng du học sinh nhiều nhất theo học tại Mỹ. Nhiều trường đại học tại Mỹ luôn nằm top đầu để sinh viên Việt Nam theo đuổi ước mơ học tập. Trung Quốc hiện vẫn là quốc gia có số lượng sinh viên quốc tế lớn nhất du học tại Mỹ. Tuy nhiên, trong năm học mới này, theo Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ, ưu tiên hàng đầu trong tuyển sinh sinh viên quốc tế lại là Ấn Độ, Việt Nam, Hàn Quốc và Brazil. Ấn Độ được ưu tiên cao nhất với 57% số trường Mỹ lựa chọn, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 48%, Trung Quốc đứng thứ sáu với mức độ ưu tiên với tỷ lệ là 39%.
Một nhóm các nhà nghiên cứu Ai Cập từ Đại học Masura và các nhà khoa học quốc tế ngày 10 tháng 8 đã công bố hóa thạch của một loài cá voi chưa từng được biết tới và đã tuyệt chủng được phát hiện ở tỉnh Fayoum và đặt tên cho loài cá voi này là Tutetus ryanensis. Với chiều dài ước tính khoảng 2,5m và cơ thể nặng khoảng 187kg, Tutetus là loài cá voi họ Bacillosauridae nhỏ nhất được biết đến cho tới ngày nay.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN 19 diễn ra tại Trung Quốc trong tháng 9 tới đây. Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự bổ sung nhiều gương mặt trẻ như Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thùy Linh. Việc gọi thêm những cầu thủ này lên tập trung cùng đội tuyển nằm trong kế hoạch đào tạo lớp kế cận cho đội tuyển nữ Việt Nam, chuẩn bị cho các mục tiêu trong tương lai. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết ngày 19 tháng 8. Sau đó, đội sẽ có chuyến tập huấn tại Hải Phòng trước khi trở về Hà Nội để chuẩn bị di chuyển tới Trung Quốc. Với kết quả bốc thăm ngày 27 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cùng bảng D với đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Nepal và đội tuyển Bangladesh. Trận đấu sớm nhất trong khuôn khổ vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023 là cuộc đọ sức giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng. Phút thứ 12, Mbappé dứt điểm vào lưới của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đây cũng là tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1. Sang hiệp 2, cả hai câu lạc bộ chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Rất nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra, nhưng các chân sút đã tỏ ra khá vô duyên trong những khâu dứt điểm. Kết thúc 90 phút thi đấu, không có bàn thắng nào được ghi, hai đội chia điểm với kết quả không đều. Chuyển sang các thông tin quốc tế, sau khi nhận được lời đề nghị chiêu mộ tiền vệ Fred từ Fenerbahce, Manchester United đã quyết định chia tay cầu thủ người Brazil ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Quỷ đỏ đã đồng ý bán Fred cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá là 15 triệu euro, trong đó có 10 triệu euro trả thẳng, kèm 5 triệu euro phụ phí dựa trên thành tích của tiền vệ người Brazil tại đội bóng mới. Trước đó, Fred cũng đã đạt thỏa thuận cá nhân với Fenerbahce. Dự kiến trong vài ngày tới, tiền vệ người Brazil sẽ đáp chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục kiểm tra y tế và ký hợp đồng chính thức.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 8, hiện tượng sương mù bao phủ khắp nhiều quận huyện ở thành phố Hà Nội khiến tầm nhìn hạn chế, những tòa nhà cao tầng bị chìm trong sương mờ mù mịt. Lý giải về nguyên nhân hiện tượng trên, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc có mưa, mưa rào. Những cơn mưa đêm đã để lại lượng ẩm trong không khí lớn nên sáng nay tạo ra lớp sương mù. Tình trạng này sẽ tác động đến sức khỏe, đặc biệt là nhóm nhạy cảm, bao gồm người già, trẻ em, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.